cái câu chuyện quý vị. Để tại vì nhiều khi quý vị tuần trước không có mặt ở đây, phải nhắc lại cái câu chuyện quý vị. Là ba cái người đệ nhất trí huệ. Thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất, là đệ nhất trí huệ về người A-la-hán, là đệ tử Phật đó. Xong Ngài Mân Văn Thủ Sư Lợi thì đệ nhất trí huệ về hàng Bồ-Tát. Xong cái người Duy Ma Cật đệ nhất trí huệ về người tại gia. Thế ba người họp lại với nhau, ba người trí huệ mà gặp hai đệ nhất mà họp lại với nhau là cái vị sẽ có sẹt lửa. Thành ra cái Ngài Xá Lợi Phất mới tới thấy một cái trong cái phòng nhỏ của Ngài Duy Ma Cật đang bệnh, thành Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tới viếng hỏi bệnh, thăm bệnh, hỏi thăm bệnh là sao. Trong phòng đó nhỏ xíu như vậy mà cái cảnh giới nó bất khả tư nghị lắm, nó có thể tưởng tượng lắm, là cái phòng nhỏ xíu như vậy, phòng ngủ như thường vậy thôi mà có cả hàng hà sa số của Bồ Tát A La Hán có mặt ở đó để tới viếng thăm Ngài Duy Ma Cật, giống như cái triều đình vậy luôn. Tại Duy Ma Cật là một cái vị cực kỳ trình độ cực kỳ rất là cao, thiệt ra là Phật rồi chứ không phải là người thường đâu. Một cái vị biết không, trong cái cảnh giới Phật á, là khi mà quý vị thấy Bồ Tát và A La Hán tới phải lo lật đật chạy đi mà kiếm hoa mà cúng. Thành ra mấy người trời á, mấy người thường á, thấy Bồ Tát Phật một cái là lật đật đi kiếm hoa mà rải rác ra. Thì có một cái cô nô tỳ của Ngài Duy Ma Cật á, thấy mấy Bồ Tát tới, thành ra rải hoa đi khắp hàng, đi khắp cái phòng rải hoa để mà cúng dường Bồ Tát, cúng dường A La Hán. Thì Xá Lợi Phất á, là người A La Hán mới nói người nô tỳ, nói là tại sao mà còn tham cái thân đàn bà làm cái gì, sao đuổi thân đàn bà đi. Thì người Xá Lợi Phất cũng người tử tế lắm, thấy một phụ nữ xinh đẹp mới nhắc lại, nói là đừng có tham cái thân phụ nữ làm cái gì, đổi thân phụ nữ đi. Thân phụ nữ khổ lắm, không có lời gì đâu. Thế người nô tỳ mới nói là tôi kiếm 20 năm rồi, tôi kiếm cái thân phụ nữ, tôi kiếm thân phụ nữ cũng ra nè, thầy nói tôi là đổi cái thân phụ nữ, tôi nói cái thân phụ nữ nào đâu có thân nào để mà đổi đâu. Cái chuyện tôi cười nữa là như những cái chuyện Phật kể như vậy thì ai cũng dùng cái ví dụ hết, cái người có trí huệ biết dùng cái ví dụ. Thấy cái trí huệ bên Phật giáo là vậy, nếu thực sự quý vị hiểu rồi thì quý vị biết dùng những cái ví dụ để mà giải thích cho nó rõ ràng. Là cái người nô lệ này mới nói, cái cô nô lệ mới nói là cũng giống như là có một cái người ảo thuật gia vậy, tạo một cái người đàn bà giả. Thì tại sao phải hỏi đổi cái thân đàn bà làm gì, tại người đàn bà là giả mà. Thành cái câu cái hỏi mà đổi cái thân đàn bà nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Về cái người nô thì mới nói là thì tất cả những pháp cũng như vậy, đều là giả, đều là hoang, đều là tưởng. Tại sao thầy hỏi tôi là phải đổi cái thân đàn bà làm gì? Thì lúc đó dùng thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất thành như đàn bà ra, quay nói là tại sao không có được đàn bà. Cái phần mà nó hơi khôi hài một tí, mà cái người Phật tử khôi hài của Phật giáo lúc đó Ngài Xá Lợi Phất cái câu chuyện mới nói là nghĩa rằng Xá Lợi Phất là biến thành người đàn bà, có thân người đàn bà rồi mà không biết tại sao mình thành người đàn bà. Tại sao được phát tâm thần thông này cũng dễ sợ, không thua ai, mà bị một cái người thiên nữ biến mình thành một người đàn bà, không biết không? Tại sao mình thành người đàn bà?
Ông này không biết gì hết, Xá Lợi Phất hoàn toàn không biết tại sao mình đổi thành người đàn bà luôn nữa. Tại cái chuyện khổ hài cho nên là người đệ nhất A La Hán, đệ tử đại đệ tử của Đức Phật đó, đứng đầu hàng đại đệ tử của Đức Phật đó, mà còn thua một cái người nô tỳ của một cái người tài gia nữa. Tới vậy nói cho quý vị nhắc cái gì nghe, trong cái đại thừa pháp đại thừa mình tu đó, người có trí huệ đó hoàn toàn không chấp vào một cái tướng nào khác đó. Bất cứ một cái tướng nào mình không có chấp hết, nhất là người xuất gia đó. Đừng có chấp vào nghĩ là mình người xuất gia thành người tại gia phải lễ phép với mình. không có cái pháp đó. mình chỉ được kính, người ta kính trọng mình là tại vì mình xứng đáng được kính trọng thôi, chứ còn mình không thể đòi người ta kính trọng mình được.
Thành ra cái người nô tì mới nói với ngài Sa Lợi Phất, nói là mới dạng nghĩa cho ngài biết là cái thân đàn bà này nó có thể đổi. Thì cái thân đàn bà của này mới thấy ngày hôm nay nó còn đổi được, thì tất cả thân đàn bà nào cũng có thể đổi được hết. Đàn bà là vậy đó. Mặc dù cái tướng là đàn bà nhưng thiệt ra họ không phải đàn bà đâu. Giống như hiện bây giờ ngài Xá Lợi Phất là đàn ông nhưng đều có cái tướng người đàn bà, đâu phải là người thiệt sự là người đàn bà đâu, mà chỉ cái tướng thôi, cái bề ngoài thôi. Thành bởi vì Đức Phật mới giảng rằng tất cả những cái pháp á nó bất định, không nên chấp vào cái tướng, không có nam cũng không có nữ. Đó là cái tâm phân biệt chúng ta thôi. Chúng ta phân biệt nam, phân biệt nữ, phân biệt hơn, phân biệt thua. Nên như cái con người mình là vậy đó. Mình muốn thắng, mình chịu thua. Mình nhất định theo cái ý của mình, theo cái ý muốn của mình. Cuộc đời mình mới hạnh phúc được. Vì như vậy mình mới không có hạnh phúc. Ai thắc mắc gì không? Ai cũng buồn ngủ, ăn no quá. Thiện căn để làm cái gì? Thiện căn để chúng ta đi trên con đường về thành Phật. Những cái thiện căn, những cái gì tốt, cái gì nó tạo ra trong cuộc đời mình đó, thì mục tiêu chân chính của tất cả nó là để giúp chúng ta thành Phật. Thì cái bồ đề đó, là cái mà nó nối liền nhân với quả. Cái nhân là mình trồng cái nhân làm bồ đề. Mình trồng, quý vị phải hiểu sự quan trọng của cái thành Phật, quan trọng cái mục tiêu mà tối thượng, ý nghĩa nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình là thành Phật. Quý vị trồng những cái nhân nào đó để mình thành Phật, đắc được cái tốt đẹp nhất, khá hoàn hảo nhất đó, thì ngày nào đó quý vị đắc được cái quả đó là tại vì quý vị đã từng trồng được cái nhân như vậy rồi. Phải hiểu sự quan trọng như vậy. Phật giáo mình phải biết trồng cái nhân mới đắc được cái quả. Hơn nữa, cái gì mà có sự khéo léo, có sự hiểu biết á, thì phải biết trồng những cái nhân, tu những cái pháp gọi là trợ đạo. Có nghĩa là sao? Trợ để cho nó làm giúp đỡ cho mình tới cái mục tiêu mình nó dễ hơn. Thành những cái pháp trợ đạo là pháp nào? Hạn như nói những cái chúng ta chùa này, chùa tu pháp môn tịnh độ, nhất là những người tu pháp môn tịnh độ, thành chúng ta đang tu niệm Phật để trồng cái nhân để sau này được đắc vãng sanh về cõi Phật. Đó là cái nhân với quả, sự liên hệ nhân với quả. Nhưng điều mình phải hiểu sự quan trọng nữa là mình thiệt sự mà muốn được thành công, sớm thành công về cái việc vãng sanh đó, thì mình phải biết hiểu sự quan trọng của cái trợ pháp là sao. Mình phải tạo tu những cái trợ pháp, tạo những cái phước. Nói một cách tổng quát, mình tu hành đó, là mình phải biết tu phương pháp tu hình mà hành mình là phải có sự thăng bằng ở trong, phải biết vừa tu phước vừa tu đức. Thành quý vị làm sao mà tu phước tu đức bây giờ? Chẳng hạn quý vị có thể tu phước bằng cách tu cái tâm đại bi, nuôi cái lòng đại bi của mình giúp đỡ những người khác, làm cho người bớt khổ, mình bớt cái sự khổ sở của cha mẹ mình bớt khổ, làm bớt khổ cho con cháu mình. Làm sao tu cái đức bây giờ? Mình tu đức bằng cách là mình mở cái huệ của mình ra. Tại vì khi quý vị mà thực sự quý vị có trí huệ thì quý vị sẽ có đạo đức. Cái đức là cái mình làm cái chuyện đúng, cái chuyện tốt. Ai thắc mắc gì không? Cái bên hai cái nhị thừa đó, thì bên cái pháp nguyên thủy, cái pháp tu A La Hán với là tu duyên giác đó, thì biết chi Phật đó, thì cái phước bồ đề của họ, thiện căn bồ đề của họ rất là ít. Rồi cái trường hợp thấp hơn nữa, trường hợp thấp hơn là những cái người trời với loài người đó, thì họ tạo cái phước mà nó có hữu lậu. Những cái phước mà có hữu lậu nghĩa là sao? Chẳng hạn như quý vị tạo cái phước hữu lậu là cách nào? Quý vị tạo phước giúp người ta, mà giúp người ta vì cái mưu lợi, mưu tư lợi của mình.
mình giúp người ta tự muốn lời. Chẳng hạn như nghe nói rằng bố thí thì có rất nhiều phước đức sau này rất là giàu sướng, giàu có, giàu giàu sang như vậy. Vì cái lòng tham sau này giàu sang mình mới bố thí. Thì nếu mà cái hành động bố thí như vậy thì tạo cái phước có hữu lộ. Thế cái vấn đề của những cái phước mà có hữu lộ là sao? Cái phước hữu lộ như vậy nè, nó rất là sướng, nó rất là thích thú, có cái thoải mái sung sướng của họ. Điều cuối cùng họ đem lại cái khổ cho chúng ta, nó không giúp chúng ta giải thoát được. Chẳng như trường hợp này có thể nó áp dụng cho một vài người ở đây ngày hôm nay. Chẳng hạn như có một số người ngày hôm nay có mặt tại đây vì đã có phước hữu lậu rồi. Thành ra quý vị vì có phước rồi thành ra làm tiền một cách dễ dàng. Thành vì có phước quá đi. Thành tuần trước á, quý vị bỏ hết tiền mua vàng, tuần này vàng lên 10%, một tuần nó lên 10%. So, hiện bây giờ trường hợp như nó đoàn tốt á, như quý vị nghĩ là quý vị quá thông minh, thành là không thể nào mà thất bại được trong cái việc đầu tư. Quý vị biết á, ngày hôm nay tôi muốn hỏi quý vị á, phần lớn cho quý vị một số ngày nay có người ngày hôm nay có hiện diện ngày hôm nay nó giàu dễ sợ lắm, tôi biết mà. Cái mà người mà giàu mà có cái tật gì không muốn giúp ai hết á, dễ sợ không? Em bé mà ngồi nghe pháp, quý vị ngồi ngủ gục, em bé ngồi nghe pháp. Cô em bé thì nghe pháp, cô em bé nói là người giàu thích sai khiến người khác. Cái này là cô nói đúng tim đen của tôi, tại lúc trước tôi làm việc cho mấy người rất là giàu, họ giàu dễ sợ lắm. Mà lúc mà tôi gặp những người tôi khó chịu lắm, tại vì ta nhìn mình như là nhân viên, như là cái người máy vậy đó, không muốn sai khiến mình thôi. Thiếu cái nhân phẩm của mình. Cái khổ là người ta có thái độ như vậy làm mình có tự ti mặc cảm. Mình muốn thích mấy cái người như vậy, muốn gần gũi những người như vậy. Người giàu còn có gì nữa? Có mưu toan. Cái vị chưa đủ giàu thì cái vị biết cái chuyện này. Cái giàu nó có cái bệnh này nè. Cái bệnh của những người thiệt sự giàu như vậy nè, là người ta thích cái chuyện tình dục. Người ta đi chạy theo cái chuyện tình dục. Bạn đang giàu đúng không? Bạn đàn ông đâu? Đúng không? Kể cái chuyện cái lúc mà tôi làm ở đằng Silicon Valley, San Jose, là hồi đó có nhiều cái hãng nhỏ mà giàu lắm. Thành ra chúng tôi đùa với nhau nói là mỗi lần ở đó nó bán xe Porsche nhiều lắm, xe Porsche, xe Ferrari bán nhiều dễ sợ lắm. Mà mỗi cái lái xe người đĩ chứ coi, mỗi lần mà thấy người lái xe là người kỹ sư người tàu, bên cạnh ông á là còn mấy cái cô có tóc vàng mắt xanh ngồi. Để xưa như vậy. Cái này sự thật á, là cái này không có sự phân biệt giữa nam với nữ, quý vị. Nếu quý vị tin mà nam này nữ nó cũng như vậy thì không khác gì hết á. Tại vì tôi nghe những nhiều chuyện mà người bên phái nữ mà rất rất giàu, người đó rất có nhiều bồ tràng, đến nhiều chồng. Cái bà nói ghê quá, tôi không dịch luôn nè. Tôi dịch một cái là tôi mang tiếng. Người Tàu có một cái câu. Người Tàu nói nếu quý vị giàu có quyền thế thì không có lạm dụng cái không có trác táng, không chạy theo cái chuyện tình dục. Khi quý vị nghèo á thì tâm không có quỳ lì người ta. Nên tôi đâu có chế cái chuyện này, cái này cái cô Tàu mà, người Tàu mà. Cái này là cái khuyết điểm của hai loại người đó. Người giàu, người nghèo, có khuyết điểm rất là nặng ở đó. Người Việt Nam mình hay dễ sợ, mà đâu có vấn đề nào đâu, hoàn toàn có vấn đề như vậy hết. Mình trở về nói Phật Pháp đàng hoàng. cái lý do cái việc còn tham cái phước hữu lầu tại quý vị chưa hiểu. Cái sự thật là thế như vậy nè, quý vị mà tham những cái phước hữu lầu đó là sau này đó, sau này nó đem lại cái nhiều cái phiền phức của mình không thể nào giải quyết được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái người mà có quyền thế, người giàu có thì cần có không biết giải quyết vấn đề của mình đó, thì sẽ tạo nhiều cái nghiệp lắm, nặng lắm, sau này mà khó mà thoát lắm. Thành tốt nhất quý vị khi mà tạo phước đó, là tạo phước những cái loại phước mà vô lậu đó thì nó tốt hơn nhiều. Những cái người mà tạo phước vô lậu đó là thường những người có rất nhiều phước hữu lậu mới tạo được phước ra vô lậu. Phải cẩn thận chừng này, cái người có phước mà hữu lậu đó chưa chắc có phước vô lậu đâu. Cái người có phước vô lậu nhiều cũng có rất nhiều phước hữu lậu, nó tự động ngược lại, nó không đúng. Cái vì dạy con cái con nít đó, phải để ý cái chuyện này. Dạy con nít đó, phải chú ý tới dạy cái sự lễ phép để kính trọng người khác, cái đó cực kỳ quan trọng. Từ cái này nó từ cái tâm quý vị ra chứ không thể nói được. Nghe rõ ràng không Jasmine? Người con nít á, bổn phận người con nít á, có bổn phận là phải đối người lớn hơn, là phải biết cung kính người lớn hơn. Cái đó rất rất quan trọng. Con nít mà không có cái cung kính đó, là sau này sẽ hư. Nó thiếu căn bản làm người. Nhóc này nó hay lắm. Cách đây 3 năm nó tới chùa này á, thì nó có cái thái độ nó hơi thiếu cung kính một tí, rất thiếu cung kính. Cách đây vài tháng rồi nó đổi rất là nhiều. Thì nó, cái thái độ bụi nhiên nó cung kính hơn nhiều. Thành bây giờ mới thấy đứa con nít đó đang đi, đang phát triển đúng cái phương hướng. Thấy không? Thứ nhất là dạy cho nó cái cung kính. Thứ nhì dạy nó ngoan. Thứ ba biểu nó thành nô lệ cho mình. Quý vị không có những cái thành phần quan trọng này á, thì dạy con cái sau này nó khó dễ sợ lắm. Rất là khó. Quý vị phải nhớ như vậy, dạy con cái, dạy nó, tại sao mình dạy nó cái sự kính trọng. Mình, nó biết kính trọng cái lễ phép với mình, người khác mới dạy cho nó. Nó thiếu sự kính trọng cái lễ phép, không ai dạy tụi nó đâu. Thì nói cái vị nhắc luôn, nhắc tới cái vị hỏi, muốn vãng sanh là phải tạo rất nhiều phước, rất nhiều cái thiện căn để mới được vãng sanh được. Không có dễ đâu. Thành ra tôi khuyên quý vị là phải tích cực mà trồng phước điền của mình. 396. Một trong những cái phước mà quý vị sẽ tạo và tốt nhất là niệm Phật. Tại vì một cái danh hùng danh của Phật như vậy là có hoàn đầy đủ hết tất cả những cái phước đức mà quý vị cần có để mà thành Phật. Thì nhờ như vậy, cái người mà niệm Phật được là bất cứ đàn ông đàn bà, hoặc là lớn, là già, là trẻ, hoặc là từ cái hạng người nào, hoặc là sanh cách nào, nghe được cái hồng danh của Phật đã phải trồng, đã từng bác biết cái như thiền căn rồi, trong quá khứ rồi mới nghe được cái hồng danh của Phật, không có dễ đâu. Tại vì cái sự thật là trong cái thành phố Về Xá, lúc còn sống đó, Ngài Hoằng Pháp ở đó rất lâu đó. Thời gian rất là lâu á, thì cái thành phố Về Xá đó có 900.000 người, thì sự thật trong cái này trong lịch sử Phật giáo nó rõ ràng lắm, thì 300.000 người á là gặp Đức Phật, đích thân gặp Đức Phật, 1/3 gặp Đức Phật, 1/3 chỉ nghe được cái hồng danh của Phật thôi, 1/3 không bao giờ nghe tới cái hồng danh của Phật, nghe tới Phật nó luôn. Đây cái chỗ mà Phật này, mỗi lần Phật giảng pháp á là có vua chúa, có hoàng tử, có cung hoàng hậu, hoàng đế tới mà nghe giảng pháp. 397. Ngày này mình nói là cái chùa mình phải bỏ đầu tư thì giờ vào để mà giảng kinh, để mà gia tăng cái sự hiểu biết về cái Phật pháp để mà có người tu được. Thì thật là nếu như không có người nào giảng Phật Pháp cho chúng ta đó, thì những người thế gian này có tự tin rằng là họ có sự hiểu biết, có trí huệ, thiệt ra họ không có hiểu gì nhiều đâu. Kiến thắc mắc gì không? Quý vị nghĩ sao? Tại sao không được vãng sanh? Có một
Pháp
người
chắc,
chắc chắn là biết rồi. Tại sao không được vãng sanh được? Tại vì mấy cái chủ nợ làm cho tâm nó bị tối tâm. Đó đúng. Khi tâm cái gì mà tối tâm cái vãng sanh không được. Tại sao? Tại sao khi mình tâm mình tối mình không có vãng sanh được? Là khi tâm quý vị tối, quý vị không thể nào khởi cái niệm mà tôi muốn vãng sanh được nữa. Quý vị muốn bằng chớ hả? Thì quý vị ra ngoài đường hỏi mọi người, anh có muốn vãng sanh? Người ta nói, người ta cười khẩy, ta nói vãng sanh là cái gì vậy? Tôi đang sung sướng, tôi vãng sanh làm cái gì? Quý vị rất sung sướng khi mà làm được một con người. Có lý do nào khác nữa không? Tại sao nữa? Đau quá không thể nào nghĩ gì khác ngoài cái đau ấy. Nó dễ sợ như vậy. Có bao giờ mà đau đến độ là mình chỉ còn thấy cái đau, không còn thấy gì khác nữa không? Cái khổ nó dễ sợ như vậy. Mình chỉ thấy cái đau của mình thôi. Không thể nào thấy cái gì khác hết đó. Nó dễ sợ như vậy. Nó tối tăm không thể tưởng được. Mình không biết trời, không biết trăng này. Chỉ thấy một cái đau thôi. Thì mình sẽ thành súc sanh. hỏi trước cho nó chắc. Cái vị đọa địa ngục. Tại sao nó không phải như vậy? Cái thứ nhì, quý vị hiểu tại sao mà có sự khác biệt. Khác biệt lớn ở chỗ này nè. Khi chúng ta mà chéo chân như vậy mà chịu đau như vậy là vì mình cố ý mình chịu đau. Mình dùng cái trí huệ của mình. Mình chọn cái đau để mình giải quyết vấn đề của mình. Còn cái người đàn bà buổi sáng này, đàn bà không có cái sự chịu đón hay sự lựa chọn nó được. Bà bị đau tại vì chủ nợ nó đòi, nó tới, nó làm bà tối tâm. Chứ phải đâu phải bà muốn đâu. Thành bị nó hại mà thoát không được. Mất cái tự chủ rồi. Là sẽ đọa. Nghe rõ chưa? Lỡ dài mà để mất tự chủ là ráng mà chịu. Cái lý do thứ nhì là và lý do khác nữa là khi mà cái bà này bà niệm Phật như vậy, mặc dù bà có từ cái lòng tin là có cái vãng sanh, muốn cầu cái vãng sanh, thì thiệt ra cái thực tiễn cái lời thực tiễn nhất á, đối với bà là khi mình niệm Phật như vậy nó bớt đau, tâm nó bớt đau. Thành ra đây là một cái ví dụ khác mà rất nổi tiếng bên cái pháp môn Tịnh Độ. Là pháp môn Tịnh Độ nói rõ ràng lắm, quý vị muốn vãng sanh á, một trong những điều kiện vãng sanh quý vị có thể đánh cái điện tín niệm Phật, giống như đánh cái điện tín. Cái điện tín mà niệm Phật mà đúng á, nhập được cái niệm Phật tam muội đó, đánh được điện tín á, thì điện tín mới tới tay được ngài A Di Đà Phật. Phải tới tay ngài A Di Đà Phật, ngài A Di Đà Phật mới biết rồi mới tới đón quý vị mới về được. Còn nếu mà ngài A Di Đà Phật mà không biết á, thì ráng mới chịu, không tới đón đâu. Phải rõ ràng như vậy. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Có thể quý vị có thể niệm Phật, có định lực để niệm Phật tam muội được, nhập được cái nam tam muội đó. Điều như khi cái nghiệp chướng nó tới, thành quý vị bị nó cản trở, thành không thể nào nhập định được, làm sao bây giờ? Thì cái trường hợp thứ nhì là mặc dù mình không thể nhập được cái tam muội, nhưng mà mình có được cái phước. Thì cái phần thứ nhì là quý vị đủ cái phước vãng sanh. Cái vãng sanh, cái phước vãng sanh có thể là quý vị tự có lấy, hoặc quý vị như người khác có, người ta cho quý vị. Thành ra cái phước nó quan trọng ở đó. Ngày hôm qua tôi nói cho cái ông chồng kia ông biết là cái này ông phải biết cảm ơn cái ni sư này. Tại cái ni sư này là cái người có cái phước vãng sanh. Thành ra bà cho cái bà vợ cái phước vãng sanh. Tại cái phước đó nó hiện ra bằng cách có thể tới cái chùa này để tìm người khác giúp mình niệm Phật. Thành đối với tôi, nếu quý vị nói thêm một tí, nói quý vị nghe. Cái bản tâm tôi tin rằng cái phước vãng sanh một cái phước cực kỳ quan trọng. Khi mình nói mua bảo hiểm thì tôi nói những cái loại người mà cái người mà biết mua bảo hiểm là cái người có cái sự khéo léo trong, biết khéo léo cái gì, biết sự nguy hiểm. Tôi đang chế cái này ra tại ông hỏi tôi phải chế ra thôi. Tôi vừa nói vừa chế tiếp thôi là cái người này mua bảo hiểm để tránh những cái nguy hiểm. Trong cái thế gian này mình mua bảo hiểm, mua xe hơi, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm động đất là quý vị muốn bảo hiểm chống lại những cái tai họa. Trong cái giới thế giới linh thiêng, cái mà tai họa nhất mà quý vị có thể gặp được là bị đọa vào tam ác thôi.
Nếu quý vị hiểu Phật giáo
thì quý vị biết một trong những cái điều dạy Phật giáo rất rõ ràng là chúng ta phải tránh đọa tam ác thôi, bằng đủ mọi cách mà tránh cái đó. Hàng như có những cái pháp bên Phật giáo để giúp quý vị tránh đọa tam ác thú, chẳng như tạo những cái hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Một cái phương pháp khác là thọ ngũ giới, giữ ngũ giới để không đọa. Nhưng điều quý vị nghe này, nghe cho rõ này, cái đó là vẫn còn cái nhìn cái cách mà tránh cái tai họa nó vẫn còn hơi eo hẹp. Tại vì quý vị mới thoát khỏi vào cái tam ác thú thôi. Cái mà tai họa mà người mà trình độ mà cao hơn một tí nữa đó. Cái tai họa của tam ác thú chỉ là cái loại tai họa thô thôi. Cái tai họa mà nó vi tế hơn một tí là cái tai họa mình bị luân hồi trong này. Tại sao mình gọi cái đó là một cái loại tai họa mà nó vi tế? Tại sao như vậy quý vị biết không? Lúc quý vị đọa vào tam ác thú, quý vị khổ, quý vị bị tra tấn này, quý vị đói này, quý vị bị hành hạ này, quý vị bị người ta bỏ bê mình này. Thì quý vị biết mình đang khổ. Còn khi quý vị luân hồi, quý vị khổ mà quý vị không biết quý vị khổ. Ai thắc mắc gì chưa? Tại cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang dạy đây là cái người có thường căn, họ sợ luân hồi. Họ phải biết sợ luân hồi. Họ cái luân hồi nó còn nguy hiểm, không khác đối với họ, không khác gì cái tam ác thú ấy. Mình thiếu cái tự chủ. Mình còn luân hồi, mình hoàn toàn mất cái tự chủ của mình. Không tự chủ nghĩa là sao? Là khi mà tai họa nó xảy ra, mình hoàn toàn mất cái tự chủ. Mình không biết khi nào nó xảy ra hết. Ai thắc mắc gì không? Có chừng một trình độ thứ ba nữa. Cái nhóm thứ ba này, cái nhóm người còn có phước hơn nữa. Tức cười dễ sợ quý vị, có đứa con nít đây, quý vị ở đó dưới, mấy người khác không biết á, cái chùa này, có thằng nít, nó tới, nó ngồi, nó chơi với tôi nãy giờ. Nó khèo khèo mình hoài. Rồi khi mà không cho nó chơi nữa, nó hết chuyện làm, nó chán, nó ngủ như vậy này. Nó phá với ngủ, nó cách nhau chừng này, nó như trở bằng tay vậy. Đây là con nít nó làm được, người lớn làm cũng được. Đặc biệt không? Cái đó là công phu đó. Lúc trước thầy ông Hiệp cũng làm như vậy đó. Làm xong tới lúc ngủ là ngủ như vậy đó. Ngủ ngay lập tức. Cái nhóm thứ ba này còn có nhiều phước hơn nữa. tại sao họ có phước. Cái nhóm thứ ba này có nhiều phước trên độ là muốn tu, tại vì muốn giải thoát ngay bây giờ này, không muốn đợi tới vãng sanh. Nhóm thứ ba này, cái nhóm là muốn đắc cái vãng sanh ngay lập tức, muốn được giải thoát ngay lập tức, chứ không muốn đợi để đắc vãng sanh. Cái người này, cái nhóm người này đó, vừa có phước vừa có huệ nữa. À, cái nhóm này cũng có đủ cái trí huệ để mà biết rằng á, cái tai họa nó có thể đến. Cái đó gọi là cái tai họa nó có thể đến với bất cứ người nào, bất cứ lúc nào, nghe rõ ràng. Thành ra cái người này có đủ trí huệ mà biết rằng á, mình muốn giải thoát, mình muốn liễu cái khổ mình ngay bây giờ này, muốn đợi nữa. Nhưng đều có thể là mình liễu không kịp, hoặc có thể cái tai họa nó sẽ xảy ra trước khi mình thoát được. Tại nó họ mua cái bảo hiểm để mà nếu như kiếp này mà không giải thoát được thì kiếp sau sẽ giải thoát được. Cái đó gọi là cái bảo hiểm. Ai kiến thắc mắc gì không? À, 398. Quý vị muốn vãng sanh thì quý vị phải lập nguyện vãng sanh thành một cái dạng cuốn sách mà tinh độ mình đang soạn bây giờ đó, cái chùa đang soạn bây giờ đó, anh kia công đang soạn bây giờ thì là phải cần bỏ cái thì giờ, bỏ cái sức ra, bỏ cái tâm huyết ra để mà giảng cái pháp cho rõ ràng. Người ta nghe cái pháp như vậy, ta hiểu cái này nó có lý, nó có lợi cho chúng ta. Khi vì có lòng tin rồi, sau khi quý vị có lòng tin rồi thì phải cái phần tiếp theo, bước tiếp theo là quý vị phải phát cái nguyện để mà lợi dụng cái phương pháp này để mà được đắc giải thoát. Cái này là cái lợi, cái này nó tình xuất thân từ sự hiểu biết của cái lợi của cái pháp. Khi bây giờ cái pháp môn tịnh độ đang được giảng cho quý vị đó, có nhiều cái chỗ mập mờ quá đó, thành có nhiều sự hiểu lầm, dễ hiểu lầm lắm. Mình cố gắng mình giảng cho nó rõ ràng.